Ngày ấy Thiên Chúa sẽ thiết đãi tiệc cho muôn dân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây mấy tuần chúng ta đọc trên báo thấy một sự kiện, đó là một người kia gửi thiệp cưới cho con trai nhưng ở ngoài phong bì ghi tên của bố và chức vụ của bố, một quan chức cũng khá lớn trong huyện, trong tỉnh. Có lẽ khi người ta nhận được cái thiệp này, người ta cũng băn khoăn đi hay là không đi. Nếu không đi thì có vấn đề, đi cũng gặp những rắc rối. Rồi tới đây mọi người chúng ta sẽ nhận được nhiều thiệp mời, thiệp cưới, gần Giáng sinh, gần Noel, nhiều đám cưới. Chúng ta cũng cầm thiệp băn khoăn, đi bao nhiêu và đi như thế nào, đi người nào, bỏ người nào. Thôi âu đó cũng là chuyện của con người, chuyện của cuộc đời. Hòn đất ném đi, hòn chỉ phải ném lại. Tôi đi cho họ thì họ sẽ đi lại cho tôi. Tôi đi cho họ bao nhiêu thì có thể họ đi lại bấy nhiêu cho tôi. Phục vụ lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta nhìn một viễn cảnh khác. Viễn cảnh đó chính là Thiên Chúa đứng sẽ đại tiệc mỗi người chúng ta. Ngôn sứ Isaiah nói rằng ngày ấy Thiên Chúa sẽ thiết đại tiệc cho muôn dân. Rượu ngon, bò bê béo tốt, thức ăn đầy dậy. Rồi viễn cảnh đó được Chúa Giêsu lặp lại một cách cụ thể hơn trong bài Tin Mừng. Khách dự tiệc không đến và chủ của bữa tiệc đã mời gọi tất cả mọi người vào dự tiệc, bất luận xấu tốt, sang hèn đều được vào dự tiệc. Có lẽ không cần phải đem theo phong bì, có thể cũng không cần phải bỏ trong phong bì điều gì cả, cứ vào dự tiệc. Tôi muốn chia sẻ, đó là bữa tiệc của lời Chúa. Lời Chúa được loan truyền, lời Chúa được đọc lên, lời Chúa được gieo vại cho tất cả mọi người. Không kể người xấu, người tốt, không kể là người tội lỗi, người thánh thiện, tất cả mọi người đều được nghe lời Chúa. Và nếu chúng ta chân thành đón nhận, lời Chúa sẽ biến đổi chúng ta. Bữa tiệc thứ hai, đó là bữa tiệc thánh thể. Chút nữa chúng ta sẽ cử hành. Trong bữa tiệc đó, ông vua cũng bằng một người lính, một vị chủ tế cũng bằng những người đang tham dự thánh lễ. Mỗi người được Chúa Giêsu trao chính Ngài, mỗi người được đón nhận chính Chúa Giêsu và bằng nhau. Chỉ có điều mỗi người đó đón nhận như thế nào, người đó chuẩn bị như thế nào, đó là điều quan trọng. Và bữa tiệc cuối cùng mà mỗi người chúng ta vẫn mong đợi và hướng đến, đó chính là bữa tiệc nước trời. Hẳn nhiên đây là một bữa tiệc thật hoàn hảo, bữa tiệc lời Chúa và bữa tiệc thánh thể, cho chúng ta nếm thử trước bữa tiệc của ngày cánh chung. Thiên Chúa sẽ đại tiệc cho muôn người. Thiên Chúa là đấng cứu độ, Thiên Chúa là đấng thỏa mãn mọi nhu cầu của con người một cách tuyệt vời. Có điều chúng ta đi dự tiệc như thế nào? Hôm qua tôi chia sẻ cho giới trẻ ở dưới Hóc Môn. Tôi hỏi một bạn nữ, khi đi dự tiệc cưới, chị phải chuẩn bị bao nhiêu phút? 15, 20 phút. Bà kêu không cha, 1 tiếng rưỡi. Để chuẩn bị một bữa tiệc đám cưới, đi phải chuẩn bị 1 tiếng rưỡi. Thế chuẩn bị đi lễ chỉ chuẩn bị bao nhiêu? 3 phút thôi cha. Hai bữa tiệc, một bữa tiệc con người và một bữa tiệc của Thiên Chúa, trong khi 1 tiếng rưỡi trong này chỉ cần 3 phút. Có thể chúng ta cười, nhưng mà chúng ta cũng so sánh, chúng ta tự hỏi, chúng ta đã tự chuẩn bị gì cho bữa tiệc của chúng ta? Chúng ta đi lễ với thái độ như thế nào? Có người ngồi xa xa, có người ngồi tuốt đằng kia, hoặc là có người đang ngủ gục. Thôi cứ chuẩn bị đại, hoặc không cần chuẩn bị cũng được. Đó, chúng ta coi lại thái độ của chúng ta. Cuối bài phúc âm, Chúa Giêsu nói đến khi ông chủ bước vào dự tiệc, thấy có một người không mặc áo cưới. Chúng ta không thấy, không phải là không có sự nghịch lý ở đây đâu, không có sự nghịch lý. Theo phong tục Do Thái, trước khi chúng ta vào dự tiệc, chúng ta phải mang áo cưới. Có điều chắc là anh chàng này cà chớp cà nhán sao quên không mặc áo cưới, hay là không chịu mặc, bị chủ đuổi ra. Mỗi người chúng ta được mời gọi đến dự tiệc của Chúa, chúng ta cũng phải chuẩn bị những gì để chúng ta xứng đáng đón nhận bữa tiệc của Thiên Chúa. Có lẽ khi mọi người chúng ta chuẩn bị rước lễ, vị chủ tế sẽ nói: anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chuẩn bị tâm hồn của chúng ta để đón nhận lời Chúa, để đón nhận chính Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể. Chuẩn bị sự yêu thương, sự phục vụ, sự tha thứ, sự bình an để mọi người chúng ta xứng đáng đón nhận chính Chúa Giêsu, để người chúng ta được vào dự tiệc của Thiên Chúa. Có lẽ tôi kể câu chuyện này quý ông bà và anh chị em đã nghe rồi. Đó là câu chuyện bữa tiệc trên thiên đàng. Có một vị thánh nọ được Chúa cho về thiên đàng, nhưng mà vị thánh nói: Chúa, trước khi cho con về thiên đàng, cho con xuống hạ ngục một tí đi. Con coi thử giữa thiên đàng và hạ ngục nó khác nhau thế nào. Thì Chúa kêu: được rồi, xuống đi. Thì đến cửa thiên đàng, trúng vào cái giờ ăn cơm trưa đó. Thì thánh nhân bước vào thấy trong nhà cơm, trong cái phòng ăn á, nhiều thức ăn lắm, trên bàn thịt rồi rượu ngon, bia bọt đầy dẫy. Thánh nhân mới nói: chết cha rồi, bấy lâu nay có thể mình bị Chúa lừa. Hạ ngục ngon thế này mà Chúa nói hồi đó gì không có gì hết. Rồi chuông, người ta vô ăn cơm. Có cái điều là sao mà thức ăn nhiều thế, ai cũng gầy gò ốm yếu. Thì bắt đầu thánh nhân quan sát tí nữa, ngồi vô bàn cơm. Ở dưới hỏa ngục cái đùa nó dài quá, mình không thể gấp cho mình được. Và cái này là cái mà sau này thánh nhân sẽ luận ra được. Đó là không gấp cho mình được nên người ta cũng không gấp cho người bên cạnh. Cứ lấy đũa chọc tới chọc lui, thức ăn đổ xuống bàn hết, rơi xuống bàn hết. Không ai ăn được gì cả. À, mấy người này gầy quá là tại vì không ăn được gì. Hỏa ngục cũng đầy đủ mọi thứ nhưng mà người ta không ăn được gì nên người ta gầy gòm ốm yếu. Và thánh nhân nói: Chúa cho con lên thiên đàng đi Chúa. Lên thiên đàng cũng một viễn cảnh như vậy, đến giờ cơm đầy đủ thức ăn, nhưng mà có điều là ai cũng mập mạp hơn tôi nữa. Thì kia thánh nhân kêu: ủa sao kỳ vậy? Và đến giờ cơm thì mỗi người cũng được phát cho một đôi đũa rất dài. Có cái là cái đôi đũa dài không gắp vào miệng mình được thì gắp cho người khác, rồi người khác gắp lại cho mình, ai cũng được ăn no nê và vui vẻ. Thì thánh nhân mới luận ra được một điều: ở hỏa ngục và thiên đàng khác nhau một điều duy nhất là ở thiên đàng mọi người biết thương yêu nhau. Người ta san sẻ cho người khác, người ta gắp thức ăn cho người khác, còn hỏa ngục thì không có chuyện đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa cũng mời gọi chúng ta mời dự tiệc của Thiên Chúa, vào bàn tiệc của Thiên Chúa, chuẩn bị sự yêu thương, chuẩn bị sự tha thứ, chuẩn bị sự bình an để chúng ta đón nhận, và chúng ta cùng dự tiệc với anh chị em của mình, không phải dự tiệc riêng của một mình chúng ta, mà tất cả mọi người đều được dự tiệc. Có thể một người đó trước đây rất xấu, nhưng họ đã ăn năn trở lại, họ đã hoán cải và trở thành một người tốt. Chúa mời gọi họ dự tiệc. Có những người, có thể cái người đó trước đây thù nghịch với tôi, nhưng mà họ đã hoán cải và tôi làm lành với họ. Chúng ta đều được mời dự tiệc của Chúa. Một chiều kích khác của bữa tiệc đó là kinh mân côi. Các anh chị em nào chúng ta đã từng đi hành hương ở Fatima, ở Lộ Đức, hoặc gần chúng ta đây là Đức Mẹ Tà Pao. Một số người rất đông, một số người phải nói là hàng ngàn người cầu nguyện với Mẹ Maria, cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Năm ngoái lúc kỷ niệm 150 năm ở Lộ Đức, Đức Giáo Hoàng Benedicto đến đó dâng lễ, lúc đó tôi cũng có ở đó. Quý vị biết là biết bao nhiêu là dân tộc tụ họp lại, người ta đọc kinh rất là sốt sắng. Và có một điều Đức Giáo Hoàng nhắc, khi chúng ta đọc kinh Mân Côi, khi chúng ta đến với mẹ Tà Pao, đến với mẹ Lộ Đức, đến với mẹ Fatima, chúng ta thường xin Đức Mẹ cho chúng con điều này điều kia, xin cho con được chữa lành bệnh này bệnh nọ. Điều đó rất tốt, nhưng mà chúng ta quên, Đức Giáo Hoàng nhắc, chúng ta quên đó là noi gương của Đức Mẹ, đó là sống như Đức Mẹ đã sống. Tôi gặp một cái ông người Mỹ, ông qua bên đó, ông ngồi xe lăn. Thì tôi gặp ông, tôi nói hình như du á, không được phép lạ đúng không? Ông nói, sao vậy? Tôi thấy ông cứ cầu nguyện đây làm sao mà phép lạ được, qua đây mấy năm rồi, ông kêu qua 10 năm rồi, như vậy là chắc không ly, không thiên rồi, Đức Mẹ không nhậm lời ông rồi. Ông kêu không phải đâu, du biết không, trước đây là tôi là tay ăn chơi rất là khét tiếng. Có một lần nhậu say đi 4 ông ở trên xe, tông xe chết, còn một mình ông sống, liệt 2 giò. Ông ta về, đang ấy cũng buồn bã khủng hoảng, cầm được chuỗi Mân Côi và đọc. Đọc. Đọc và tự nhiên thấy bình an. Cứ năm nào cũng vậy, từ Mỹ bay qua Pháp, 10 ngày, đọc kinh với Đức Mẹ. Ông ta nói, tôi không cần Đức Mẹ, tôi không xin Đức Mẹ chữa lành cho tôi về thể xác đâu. Đức Mẹ đã cho tôi một cái phép lạ quá lớn, cái ơn, đó là tôi được bình an trong tâm hồn. Thế thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang nói chúng ta đang ở trong tháng Mân Côi. Đôi khi chúng ta đọc kinh Mân Côi đúng, nhưng mà đúng hơn đó là suy niệm kinh Mân Côi. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói như thế này: bản chất của việc đọc kinh Mân Côi đòi hỏi nhịp điệu phải chậm rãi và có thời gian thư thả, để người ta có thời gian suy nghĩ sâu xa về các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu, được nhìn qua trái tim của đấng rất gần gũi với Chúa, chính là mẹ Maria. Và chúng ta đọc kinh Mân Côi, suy niệm kinh Mân Côi thế nào đây? Chúng ta suy niệm năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương, năm sự mừng. Chuyện đó rất tốt và phải làm. Nhưng tôi đề nghị với quý ông bà và anh chị em một cách khác khi chúng ta đọc kinh Mân Côi trong gia đình. Chúng ta đọc kinh Mân Côi bằng những biến cố trong cuộc đời của chúng ta, bằng những biến cố trong gia đình của chúng ta. Ví dụ, có đứa con chuẩn bị thi đại học, đọc kinh Mân Côi xin Đức Mẹ giúp cho đứa con của con làm bài cho được. Gia đình có người bệnh, đọc kinh Mân Côi xin Đức Mẹ cho chúng con gặp thầy, gặp thuốc, chữa lành người thân yêu của chúng con. Gia đình chúng con có những khó khăn, có những rạn nứt, đọc kinh Mân Côi với ý tưởng, xin ý hướng xin Đức Mẹ giúp cho gia đình chúng con được hàn gắn lại. Như vậy lời kinh Mân Côi nó trở thành rất là thiết thực trong đời sống của chúng ta, tác động ngay chính cuộc đời của chúng ta như Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã sống. Và có thể ngày hôm nay con cái chúng ta nó không dám đọc kinh Mân Côi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đọc dài quá nó chịu không nổi. Tôi chia sẻ các anh chị dự tòng, tôi vẫn nói vậy nè: cứ mỗi ngày cố gắng đọc cho tôi 10 kinh thôi. Một ngày 10 kinh, một tuần 5 ngày được một chuỗi, thứ bảy chủ nhật weekend nghỉ. Đủ, con cái nó được. Chứ mà chúng ta bắt nó đọc 150 kinh, nó chịu không nổi, đọc đường bữa nó trốn luôn à. Thôi, con ngồi đây đọc với bố mẹ 10 kinh thôi, xong rồi đi coi truyền hình hay chơi game hay đi học đi. Như vậy con cái chúng ta đọc. Còn nếu chúng ta có giờ chúng ta đọc nhiều hơn, để con cái chúng ta cùng có thể cùng chúng ta đọc kinh Mân Côi. Và đó là những cách thức chuẩn bị cho mỗi người chúng ta để đón nhận hồng ân của Thiên Chúa, để đón nhận sự trợ che của mẹ Maria, và để chúng ta xứng đáng đón nhận Chúa qua lời Chúa, qua thánh thể, qua bữa tiệc thiên quốc mà mỗi người chúng ta đang hướng đến. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.